cũng thích nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác và bối rối của cô bị anh hoàn toàn nuốt trọn. Rồi khuôn mặt cô dần bị sắc đỏ lan tràn. Đôi mắt từng sáng ngời và chân thành, nay vì anh mà trở nên mờ mịt, đầy dục vọng. Cô còn định giả vờ, định trốn tránh như thế nào nữa đây? Anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh nói với cô rằng, trước tiên hãy ở lại căn hộ này một tuần đã. Anh đã lừa cô, anh vốn không định thả cô ra. Anh chỉ hận bản thân trước đây lại từng có suy nghĩ ngớ ngẩn là muốn nuôi cô thành một nàng công chúa tự tin và thanh nhã. Nếu được làm lại, anh sẽ chỉ nói với cô rằng, yêu anh mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này. Chỉ cần yêu anh, cô sẽ có tất cả. Anh sẽ khiến cô như một loài dây leo, chỉ có thể dựa vào anh. Anh sẽ không còn đi đến khu cấp 2 để bảo vệ cô khỏi bị bắt nạt. Thay vào đó, anh sẽ đứng nhìn cô bị người ta ức hiếp, để cô dần thu mình lại, sợ hãi và bài xích thế giới, rút vào trong vỏ bọc của chính mình. Sau đó, anh sẽ xuất hiện, an ủi cô, dẫn cô ra khỏi đám đông, để thế giới của cô chỉ còn anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh cảm thấy tuyệt vời. Anh thở dài thỏa mãn. Đáng tiếc thay. Vì vậy, khi Triệu Hằng xuất hiện, anh đã không ngần ngại đẩy nhanh mọi chuyện thêm một chút. Khi cảnh sát đến, anh có một thoáng bất ngờ. Rồi ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Anh hiểu cô. Và cũng hiểu bố mẹ mình. Bọn họ sẽ không để anh phải ngồi tù. Khi anh rời đi, trong mắt cô vẫn còn sự đấu tranh mãnh liệt. Cứ đấu tranh đi. Anh nghĩ một cách thờ ơ. Nếu có lần nữa, anh chỉ hận bản thân không sớm nhốt cô lại. Khi ở trong trại giam, lòng anh trống rỗng. Anh ghét cảm giác không kiểm soát được mọi thứ như thế này. Anh phải ra ngoài. Ra ngoài để theo dõi cô. Bố mẹ anh liên tục khuyên anh thay đổi suy nghĩ. Anh cảm thấy họ quá ồn ào, nhưng vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn của một đứa con ngoan, nói rằng anh hiểu hết rồi. Nhưng thực ra anh sẽ không thay đổi gì cả. Nếu Vương Thi Nhã vẫn không chịu gặp anh, vẫn muốn trốn tránh anh, thì anh sẽ nghĩ ra một cách hoàn hảo để nhốt cô lại, để không ai có thể tìm thấy cô. Còn tên phiền phức Triệu Hằng kia, tốt nhất là giết hắn đi cho rồi. Tạo ra một tai nạn, nói rằng cô đã chết, rồi giấu cô đi, nhốt cô lại. Từ khi còn nhỏ, anh đã biết cách làm mọi việc mà không gây chú ý, thậm chí có thể đổ tội cho người khác. Anh cũng rất thông thạo các phản ứng hóa học, thuốc men và những thứ liên quan đến pháp luật, tội ác đối với anh thật sự dễ như trở bàn tay. Trong khi đang gõ máy tính dưới ký túc xá của cô, ngón tay anh khẽ run lên vì phấn khích. Nhưng rồi Vương Thi Nhã bước xuống, cô còn khoác tay anh. Anh thoáng thất vọng, nhưng ngay sau đó, niềm vui lại dâng lên. Anh sẽ chăm sóc cô thật tốt. Khi Vương Thi Nhã học năm cuối đại học, cô đã trở thành một trong những hot girl hàng đầu trên mạng. Còn Lâm Nhiên thì trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành ngôi sao mới trong giới kinh doanh, thậm chí là một trong những người giàu có nhất. Gia đình nhà họ Lâm và mẹ cô đều mong đợi họ, còn khuyến khích họ nên nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con. Nhưng Vương Thi Nhã lại không muốn. Cô sợ rằng một ngày nào đó Lâm Nhiên sẽ tái phát bệnh tâm lý, hoặc nếu anh ấy có vấn đề về tinh thần, liệu nó có di chuyển sang con cái không? Hơn nữa, bây giờ cả hai đều đã có tên tuổi, cô nghĩ rằng mình nên tận hưởng cuộc sống độc thân giàu có, hoặc thử khám phá những khả năng mới trong cuộc sống, chứ không phải sớm buộc cuộc đời mình vào Lâm Nhiên. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy khó chịu với sự kiểm soát quá mức của Lâm Nhiên. Ra ngoài phải báo cáo, về nhà trước 9 giờ tối, điện thoại luôn bị kiểm tra. Cô bây giờ đã có công ty và đội ngũ riêng, mà trong đội ngũ của cô toàn là nữ giới, vì Lâm Nhiên cho rằng làm việc với nữ giới sẽ thuận tiện hơn. Suốt 4 năm đại học, trong điện thoại của cô không có một người bạn nam nào. Lâm Nhiên lại luôn dùng giọng điệu của một người anh tốt, kiên nhẫn khuyên bảo, như thể anh là người đại diện cho chính nghĩa, đến để chỉ dẫn cô, chú cừu lạc đường sắp mắc sai lầm. Cô nghĩ anh có vấn đề, và cô cảm thấy mình cũng có chút tự hủy. Lâm Nhiên ngày nào cũng cố gắng lấy lòng cô, chăm sóc cô như một bà mẹ, nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà. Ngoại trừ những lúc điên cuồng trên giường, phần lớn thời gian anh giống như một người bạn trai mẫu mực, chuẩn mực như hình mẫu người chồng trong 24 hiếu thảo. Nhưng cô lại cảm thấy nhàm chán, có lẽ vì quá quen thuộc rồi. Lúc mới ở bên nhau, sự tươi mới cũng nhanh chóng tan biến. Thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở nên bình thường. Và Lâm Nhiên còn muốn kết hôn với cô thì không muốn. Cô muốn chia tay, mọi người đều có thể tìm kiếm một mùa xuân thứ hai, để cuộc sống thêm phần thú vị. Khi Lâm Nhiên cầu hôn, Vương Thi Nhã bối rối xắn tay lại. Liệu anh có đã khỏi bệnh tâm lý chưa? Nhìn thấy cô không tỏ ra vui mừng mà thay vào đó là vẻ mặt đầy lo lắng và khổ sở, anh nhướng mày, cất chiếc nhẫn đi và hỏi với vẻ thờ ơ, em không muốn kết hôn. Cảm giác căng thẳng trong lòng Vương Thi Nhã lập tức biến mất. Có lẽ Lâm Nhiên cũng như cô, đều đã chán ngấy mối quan hệ này. Dù sao thì họ đã ở bên nhau lâu rồi, dù có là món ngon đến mấy, ăn mãi cũng sẽ chán. Chỉ là vì nể tình cảm thanh mai trúc mã mà cả hai không dám đề nghị chia tay. Cô cười gượng gạo, em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại một chút. Bình tĩnh lại tức là chia tay. Cũng có thể coi là một cách để cả hai giữ lại chút thể diện nếu có hối hận sau này. Lâm Nhiên lại cười với cô, nụ cười dịu dàng và ấm áp như thường lệ. Rồi anh cầm lấy dao nĩa trên bàn, chậm rãi cắt một miếng bít tết, đưa lên miệng nhai từ tốn. miếng bít tết chín tái vẫn còn chút mùi máu, anh cảm thấy vô cùng ngon. Vương Thi Nhã không ngờ việc chia tay lại dễ dàng đến vậy. Cô đã nghĩ rằng Lâm Nhiên sẽ nổi điên, bóp cổ cô mà hỏi, tại sao lại chia tay? Ít nhất thì cũng phải có một trận cãi vã to chứ. Hoặc hai bên bố mẹ thay phiên xuất hiện, giáo huấn cô một trận. Tối hôm đó, cô chuẩn bị ngủ trên ghế sofa, định sáng hôm sau sẽ dọn ra ngoài. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như thể tự do đang đến rất gần. Khi Lâm Nhiên muốn làm chuyện ấy với cô từ chối, nghĩ rằng họ đã chia tay rồi. Và dù hôm nay dọn ra ngoài là chưa tiện lắm, nhưng ở khách sạn thì sợ bị người khác quay lén, nên đành chịu ở lại một đêm. Nhưng Lâm Nhiên nói, đã chia tay rồi, làm một lần cuối cùng, rồi không để cô từ chối, bắt đầu hôn cô. Bỗng nhiên, cô nhận ra anh ta có lẽ định giết cô trên giường. Trong bóng tối, đôi mắt đen của anh ta nhìn cô chằm chằm, tối đen như một vực thẳm sâu không đáy. Đôi tay của anh ta dễ dàng khống chế mọi cử động của cô, như thể cô chỉ là một con búp bê trong tay anh. Cô run rẩy, tự hỏi liệu mình có đánh giá sai tình hình hay không. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ thêm, chỉ trong chốc lát cô đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đó là một biệt thự. Cô bước ra ban công, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, thấy toàn là núi rừng xanh ngắt, kéo dài vô tận. Cách duy nhất để ra vào nơi này là trực thăng. Lâm Nhiên mở cửa bước vào. Anh đứng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm nở nụ cười ấm áp và cưng chiều với cô. Anh nói, bé yêu, chào mừng em đến với thế giới mới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.